người anh trai hàng xóm mà mọi người luôn gán cho anh. Nó cũng không phải lời xin lỗi, chỉ là một khoảng trống đủ rộng để tôi tự quyết định có bước vào hay không. Tôi quay sang bà Tần vừa trở lại. Trong 7 ngày, cháu sẽ lập danh mục toàn bộ sách, lịch sử người mượn và hoạt động của tiệm. Nếu có bằng chứng đây là không gian cộng đồng, chúng ta dùng nó để thương lượng. Bà Tần nhìn Hoài Cẩn. Còn cháu? Cháu kiểm tra phương án gia cố tạm và tìm mặt bằng chuyển tiếp. Tôi khép bản vẽ lại. Chúng ta chỉ là đồng sự. Mọi quyết định về sách và người sử dụng phải có sự đồng ý của bà Tần và tôi. Hoài Cẩn gật đầu. Anh sẽ ghi điều đó vào biên bản. Anh thật sự lấy bút ra, viết ngay trước mặt tôi. Không phải lời hứa miệng, không phải sự bảo vệ khiến tôi mắc nợ. Một dòng chữ rõ ràng trao quyền quyết định về đúng chỗ. Khi anh cúi xuống ký tên, tôi nhìn thấy bên trong túi bản vẽ một góc giấy có hình chim én. Tôi chỉ kịp nhận ra đó là con dấu mượn sách cũ của tiệm thì anh đã khép ống lại. Anh còn giữ thứ gì của tiệm này? Tôi hỏi. Hoài Cẩn nhìn tôi, vẻ bình tĩnh lần đầu dặn đi. Có một thứ, anh nói. Nhưng anh chưa biết mình còn quyền đưa nó cho em hay không. Ngoài hiên, mưa bắt đầu nặng hạt. Nước chảy qua đường vá trên chiếc ô giấy dầu treo cạnh cửa, để lại một vệt sẫm như nét mực chưa khô. Tôi ký vào biên bản kiểm kê, nhận chìa khóa kho từ bà Tần và tự nhắc rằng mình ở lại vì tiệm sách, không phải vì người vừa trở về. Nhưng khi Hoài Cẩn bước ra mưa mà không cầm chiếc ô cũ, tôi biết 7 ngày tới sẽ buộc chúng tôi mở lại nhiều thứ hơn những thùng sách phủ bụi. Sáng hôm sau, tôi mở kho sách bằng chiếc chìa khóa bà Tần giao. Hoài Cẩn đã đứng ngoài cửa sau, tay cầm máy đo độ ẩm và một tập giấy trắng. Anh không tự tiện bước qua ngưỡng, phần sàn gần cửa sổ yếu. Anh,